Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 19 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam sẽ có hai loại vaccine phòng COVID-19 tự sản xuất.
Hà Nội yêu cầu hoàn thành tiêm mũi 3 trước ngày 31 tháng 1 năm 2022.
Nga tuyên bố chính thức ngừng tham gia Hiệp ước Bầu Trời Mở.
Mỹ có thể yêu cầu người lao động bắt buộc phải tiêm chủng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 18 tháng 12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt tuyên dương và trao tặng huân chương lao động cho các học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 6 huân chương lao động hạng nhì, 11 huân chương lao động hạng ba cho 17 học sinh trung học phổ thông có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học năm 2021.
Năm nay, các đoàn học sinh Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng điều đó thể hiện trí tuệ và sức sáng tạo của người Việt Nam, phản ánh chất lượng giáo dục của nước ta ngày càng nâng cao. Chủ tịch nước cũng mong muốn các em học sinh đạt thành tích cao lần này cần đặt mục tiêu phấn đấu trong tương lai, 5-10 năm tới, để thực hiện được những điều tốt đẹp nhất cho bản thân, gia đình và đất nước.
Trước ảnh hưởng của thời tiết xấu do cơn bão số 9 gây ra, Vietnam Airlines quyết định hủy các chuyến bay đến, đi từ Quảng Nam, Quy Nhơn và Tuy Hòa ngày 19 tháng 12. Dựa trên diễn biến thời tiết, Vietnam Airlines sẽ triển khai lịch bay bù trong những ngày tới và thực hiện các công tác hỗ trợ liên quan.
Để chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc biến thể Omicron và triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời, Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur triển khai rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 28 tháng 11 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính bằng phương pháp NAAT-PCR trong vòng 14 ngày để xét nghiệm giải trình tự gen xác định biến thể Omicron.
Dự kiến đầu năm 2022, Việt Nam sẽ có hai loại vaccine sản xuất trong nước được cấp phép lưu hành khẩn cấp là vaccine ARCT-154 và vaccine Nanocovax. Theo đó, vaccine Nanocovax của công ty Nanogen đã kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3C trên 13.000 người. Kết quả an toàn và đang tiếp tục đánh giá hiệu quả bảo vệ. Còn vaccine ARCT-154 của tập đoàn Vingroup được sản xuất theo công nghệ mRNA đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3C trên hơn 20.000 người. Nếu kết quả cho thấy hiệu quả với người tiêm, dự kiến được cấp phép khẩn cấp vào đầu năm sau.
Thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị số 25 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022. Chỉ thị nêu rõ, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương, sở, ngành trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người, tổ chức lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên đánh giá cấp độ dịch, xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương theo diễn biến dịch và chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Về công tác tiêm chủng, chỉ thị cũng nêu rõ các địa phương cần phấn đấu hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 31 tháng 1 năm 2022.
Thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung các công tác quản lý F0, F1 trên địa bàn thành phố. Theo đó, sau khi có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 do cơ sở y tế thực hiện, trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố xử trí người có kết quả dương tính giống như người mắc COVID-19 xác định, không cần chờ kết quả RT-PCR để khẳng định.
Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố trước ngày 5 tháng 1 năm 2022 về các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Các đoàn kiểm tra sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra từ Trung ương đến cấp xã, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn. Hàng tuần sẽ công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm trái pháp luật.
Theo một khảo sát gần đây, Việt Nam vẫn là nước sản xuất quan trọng, trung tâm của các nhà mua hàng đến quý 2 năm 2022. Với các doanh nghiệp dệt may, hiện đơn hàng không thiếu nhưng nhiều khi doanh nghiệp không dám nhận đơn do thiếu lao động. Khảo sát ngành dệt may trong làn sóng COVID-19, 66% người lao động không nhận được lương từ doanh nghiệp, 63,8% được thông báo về lương ngừng việc. Với những doanh nghiệp có trả lương và hỗ trợ người lao động trong giãn cách đã giúp phục hồi trên 80% người lao động trong vòng hơn một tháng. Còn với doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc không hỗ trợ thì tỷ lệ người lao động ngừng việc lên tới 25-50%.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Hoàng gia London, biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn 4 đến 5 lần so với Delta và các chủng trước đó của SARS-CoV-2, và nguy cơ phải nhập viện cũng không khác nhiều. Kết quả nghiên cứu dựa vào dữ liệu phân tích bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở nước này từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12. Và điều này có nghĩa là mức độ bảo vệ tránh nguy cơ tái nhiễm trước Omicron nhờ miễn dịch tạo ra sau khi mắc COVID-19 chỉ còn ở mức 9%.
Quy định hành chính khẩn cấp được chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra mới đây, trong đó yêu cầu người lao động làm việc tại các công ty có hơn 100 người phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc phải xét nghiệm hàng tuần. Nhiều khả năng sẽ có hiệu lực sau khi một tòa phúc thẩm liên bang ở bang Ohio bãi bỏ phán quyết phản đối quyết định này.
Hãng dược phẩm Mỹ Pfizer vừa thông báo sẽ thử nghiệm mũi vaccine tăng cường với liều lượng chỉ 3 microgram cho trẻ em dưới 5 tuổi. Công ty sản xuất vaccine kỳ vọng sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ trong nửa đầu năm tới.
Chính phủ Thụy Sĩ cho biết nước này đặt mua trước 7 triệu liều vaccine của hãng Moderna và 7 triệu liều của Pfizer-BioNTech cho 6 tháng cuối năm, nâng tổng số vaccine dự trữ cho cả năm sau lên 34 triệu liều. Với lượng vaccine dự phòng, Thụy Sĩ đảm bảo cung cấp vaccine cho người dân.
Theo hãng tin Sputnik, Nga quyết định ngừng tham gia hiệp ước bầu trời mở sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước này. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, sau khi Mỹ và Liên bang Nga rút khỏi hiệp ước bầu trời mở, hiệu quả của thỏa thuận sẽ giảm mạnh. Đồng thời nhấn mạnh, Mỹ, nước khởi xướng việc hủy bỏ hiệp ước bầu trời mở, chịu mọi trách nhiệm về sự đổ vỡ thương lượng có hiệu lực từ năm 2002, công khai thu thập thông tin về lực lượng và hoạt động quân sự của nhau. Đây là một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau chiến tranh lạnh.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Ban tổ chức Liên hoan phim Berlin 2022 vừa công bố một số bộ phim được trình chiếu, tranh giải trong các chương trình Toàn cảnh, Thế hệ diễn đàn và Diễn đàn mở. Berlin đặc biệt, ở hạng mục Thế giới có sự tham gia của bộ phim Xe tải của bố, My Father Truck, của đạo diễn Mauricio Osaki. Đây là phim hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Mỹ. Đại diện thứ hai của Việt Nam là Miền Ký ức, đạo diễn Bùi Kim Quy sẽ tham gia hạng mục Diễn đàn và Diễn đàn mở rộng. Đây là hạng mục đại diện cho những phản ánh về phương tiện làm phim, diễn ngôn nghệ thuật, xã hội và cảm quan riêng biệt về mỹ học.
Tài tử Lee Chung Jae, nam chính của TV series đình đám Squid Game, cùng đạo diễn âm nhạc Kim Eun Sun từ San Francisco Opera đã được New York Times vinh danh là một trong các ngôi sao đột phá của năm 2021. Danh sách được tờ báo Danh tiếng của Mỹ công bố trong tuần qua. Ban biên tập New York Times đã chọn ra các nghệ sĩ có đóng góp đặc sắc vào bộ mặt văn hóa nghệ thuật thế giới trong năm qua để đưa vào danh sách ngôi sao đột phá của năm 2021. Những cái tên được chọn đến từ nhiều lĩnh vực, truyền hình, nhạc thính phòng cổ điển, nhạc pop, điện ảnh và vũ đạo.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định về việc ban hành lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 tại Việt Nam. Theo đó, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 và sẽ có 40 môn và 526 nội dung với 10.000 người tham dự. Trong lịch thi đấu các môn thể thao vừa được công bố, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5, còn bóng đá nữ sẽ diễn ra muộn hơn 5 ngày vào ngày 11 tháng 5 và kết thúc sớm hơn 1 ngày vào ngày 21 tháng 5.
Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng bảng AFF Cup 2020. Mục tiêu là một chiến thắng, thậm chí là thắng với cách biệt lớn nhất có thể trước Campuchia để giành ngôi đầu bảng B từ tay Indonesia. Phát biểu tại buổi họp báo diễn ra vào ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, việc cần giải quyết hiện tại là cần tìm ra phương án giải quyết tình huống khi đối đầu với những đội chơi phòng ngự từ thủ. Nói về việc tính toán cho vòng bán kết, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết hiện tại đội tuyển Việt Nam chỉ dành sự tập trung cho trận đấu với Campuchia. Ông và các học trò chưa thể lựa chọn đối thủ vào lúc này.
Ngày hôm qua, tuyển Thái Lan đã đánh bại Singapore 2-0 ở lượt trận cuối cùng bảng A AFF Cup 2020. Bước vào hiệp 1, Singapore nhập cuộc tốt hơn, tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhưng Thái Lan mới là đội có bàn thắng mở tỷ số ở phút 31. Thái Lan có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại, từ đó bảo vệ thành quả này đến hết trận. Chiến thắng này giúp Thái Lan giành ngôi đầu bảng, còn Singapore chấp nhận đứng thứ nhì.
Liên đoàn quần vợt Úc TA mới đây đã công bố quy trình liên quan tới vaccine ở giải quần vợt Úc mở rộng sẽ diễn ra trong tháng 1 năm 2022. Theo đó, họ vẫn yêu cầu tất cả các tay vợt phải tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, một số tay vợt vẫn có thể được miễn trừ nếu đưa ra lý do phù hợp. Để được chấp thuận, những tay vợt này sẽ làm hồ sơ đăng ký. một hội đồng chuyên môn gồm nhiều bác sĩ sẽ tiến hành xem xét những hồ sơ này. Nếu thấy đủ điều kiện để miễn trừ, họ sẽ gửi hồ sơ đi để trải qua vòng kiểm tra thứ hai.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Chị Khánh Thư này, theo tôi được biết thì trong chiều và tối ngày hôm qua, cường độ bão số 9 đã mạnh thêm một cấp. Không biết là ngày hôm nay thì bão số 9 sẽ diễn biến như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Đêm qua và sáng sớm hôm nay, bão số 9 tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Đến sáng nay, tâm bão chỉ còn cách đất liền các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa khoảng hơn 200 km về phía đông. Cường độ bão duy trì trong khoảng cấp 13. Tuy nhiên, rất may là bão số 9 không đi về phía Tây. Trong ngày hôm nay, bão sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tức là hướng ngược lên phía trên chứ không còn đi về phía đất liền. Đến chiều nay, tâm bão ngay trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa. Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến chiều mai 20 tháng 12, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 260 km về phía Đông Đông Bắc, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Tây Bắc, cường độ giảm còn cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão tiếp tục đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi tan dần. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Ở khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Với diễn biến của bão số 9 như vậy, trong ngày và đêm hôm nay sẽ là cao điểm mưa gió ở miền Trung, cả trên biển cũng như trên đất liền. Trên biển, hầu khắp các vùng biển Trung Bộ đều có gió mạnh, trong đó ở vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ở vùng biển ven bờ có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 7 mét, biển động dữ dội. Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, nên các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7. Trên đất liền, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 9. Đó là diễn biến về gió. Còn về mưa, hôm nay cũng là ngày cao điểm mưa lớn ở miền Trung. Trong ngày hôm nay, hầu khắp Trung Bộ đều có mưa. Trong đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Còn về nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, nhiệt độ cao từ 21-24 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ chỉ từ 22-23 độ. Vùng từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không nhiều, từ 25-27 độ. Cũng chịu tác động của rìa xa phía tây hoàn lưu bão số 9, vì thế hôm nay khu vực Tây Nguyên cũng chuyển mây nhiều hơn và có mưa, mưa rào. Riêng một nơi thuộc miền đông của Kon Tum, Gia Lai hay Đắk Lắk có thể có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm, nên nhiệt độ trong ngày vì thế giảm phổ biến từ 25-27 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ không chịu ảnh hưởng của bão số 9 nên thời tiết ổn định, ít mưa, ngày trời nắng và nhiệt độ vẫn dao động từ 30-32 độ. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, dự báo hôm nay thủ đô Hà Nội cũng như toàn bộ Bắc Bộ sẽ tiếp tục tạnh giáo, có nắng. Ở các tỉnh vùng núi, nhiệt độ sẽ tăng từ mức 11-13 độ trong buổi sáng, lên mức 19-21 độ vào trưa và chiều. Còn đối với khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ sẽ tăng từ 15-17 độ, lên ngưỡng 22-24 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một cuối tuần tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.